thống như vậy, lén lút như vậy, bao giờ mà chờ đợi cái gì? Thì họ nói là bây giờ cũng nhờ một số các cơ quan, trong đó có ủy ban chống người vượt biển để can thiệp, để đem họ trở lại với cái tình trạng là được các ủy ban nhà nước xác nhận như là tình trạng chính trị, và cũng hy vọng được đi định cư. Thì đây là cái tình trạng nói chung của những nhà tranh đấu ở tại Bangkok này, đông lắm, tổng số có lên tới 700-800 người. Và họ đều sống trong tình trạng lén lút như vậy, lúc nào bị bắt thì bị bắt, và nếu không thì họ vẫn sống chui, đi làm chui và đi thuê những cái nhà chui để ở với nhau không có tiền. Thì cái chuyện này là rất là thông luật, giống như cái nhóm Cồn Dầu hồi xưa mà chúng tôi đã sang thăm 2 lần, khi này chúng tôi cũng lại đến thăm trải cái chung cư của những người Cồn Dầu sống lén lút, bây giờ chỉ còn 9 gia đình ở Cồn Dầu. Chúng ta cũng biết là cái nhóm Cồn Dầu ở Đà Nẵng đó, sau khi mà bị đàn áp thì đã chạy sang bên này, thì chúng tôi bây giờ còn sót lại 9 gia đình, thì chúng tôi cũng đã đến, đã tường thuật ngày hôm qua đến phỏng vấn họ, và họ cũng trong cái tình trạng chờ đợi cái nhóm Cồn Dầu là cái nhóm rất là may mắn được cộng đồng người Việt quan tâm giúp đỡ, gây quỹ và thành thử sống tương đối cũng thoải mái. Và bây giờ thì với cái sự can thiệp rất là xuất sắc của ủy ban chống người vượt biển, thì là họ đã được tiếp nhận tình trạng sống di trú một cách hợp pháp và chỉ cho để mà khi định cư tại quốc gia Việt Nam mà thôi. Đặc biệt ngày hôm nay đó thì chúng tôi làm cũng ngoài những tiếp xúc vừa kể, chúng tôi có một tiếp xúc rất là đặc biệt với một tập tên là Đỗ Minh Tuyến. Anh này đó thì đặc biệt là cách đây 3 năm khi mà chúng tôi sang thăm đầu tiên thì đã tìm gặp được anh, ban trung gian đặc biệt của nhân viên của ủy ban chống người vượt biển, thì chúng tôi phải gặp lén lút ở một cái ga xe lửa rồi đến 1 năm để ngồi nói chuyện với nhau. Thì bây giờ chúng tôi lại gặp lại anh năm sau, và đặc biệt, rất là đặc biệt là đúng vận mà anh được vừa được tin là đã được các người chấp nhận và cái tình trạng tình làm chính trị. Và mới ngày hôm nay thì anh gặp chúng tôi để báo tin cho biết là đã được tòa đại sứ Hoa Kỳ là chấp nhận qua cái sự chuyển đơn từ các người Liên Hợp Quốc, thì anh sẽ đi Mỹ đặc biệt trong những ngày sắp tới. Đây thì bây giờ chỉ cần chờ đợi cái chuyến bay đi sang Mỹ, và trước khi đi Mỹ thì anh cũng sẽ phải vào nhà tù để mà trả cái nợ là đã di trú bất hợp pháp bao lâu nay. Thường thường về tù từ 1 tuần lễ cho đến 10 ngày và phải đóng một cái số tiền nộp phạt, một cái số tiền là vì đã sống ở trong nhà tù bất hợp pháp như vậy trước khi được đi. Nhưng mà chúng tôi vừa có phỏng vấn vợ chồng anh Đỗ Minh Tuyến chiều nay, thì đây là một cái tin rất mừng cho anh, và đặc biệt là cá nhân chúng tôi cũng đã tham gia cái vụ này một cách tích cực. Nghĩa là khi mà phỏng vấn anh Tuyến 3 năm trước đây, sau đó trở về Mỹ thì được anh Tuyến liên lạc là nói là vợ anh ở Sài Gòn đã bị công an bức bách kinh khủng quá mà cần phải trốn đi, nhưng mà muốn trốn đi thì phải có tiền để mà hối lộ cho những cái tổ chức buôn người đó, họ đi đưa tiền về Lào, sang Campuchia và sang bên Thái Lan. Thì chúng tôi cũng đã giúp đỡ cho gia đình anh một số tiền để mà vợ anh đã trốn sau anh, trốn ở bên Thái Lan được 1 vài tháng, và 2 vợ chồng đã đoàn tụ sống với nhau cho tới giờ này, và cả 2 người đều được chính quyền Mỹ chấp thuận để mà được cái chuyển cư Mỹ trong vài ngày sắp tới. Thì kỳ này chúng tôi đi được tiếp xúc rất là nhiều và được có rất là nhiều tin mừng cho những người tị nạn. Thế nhưng có một điều rất là quan tâm là những cái người bị kẹt lại bây giờ, nếu không có một luật sư nào để mà thay thế những cái luật sư của ủy ban đã từng đến đây mà làm việc tình nguyện, thì rất khó khăn cho họ trong những ngày sắp tới, bởi vì không ai giúp cả, có những cái chê phải có bắt buộc của luật sư thì mới có thể thoát được những cái thủ tục bây giờ. Thì những người tị nạn đây họ rất là bỡ ngỡ trong những cái thủ tục. Ngay cả cái Anh ngữ họ không có làm cái đơn cũng không biết viết. Và khi đi vào phỏng vấn thì cũng biết cách trả lời. Nếu không có luật sư thì rất dễ bị rớt, và nhiều người đã bị rớt rất là nhiều lần. Chạc đến nay đến nhiều năm và không biết đến bao giờ mới có thể được giải thoát, giải qua những cái thủ tục pháp lý rất là rắc rối nếu không có luật sư. Anh Huy Cường.
Vâng, anh Dương Phục, khi mà anh tới nhà tù mà giam những cái di dân bất hợp pháp ở bên Thái Lan, Bangkok như vậy đó, thì anh có chú ý là có những cái người ngoại quốc hay không, hay là hầu hết là những người Việt Nam? Và chúng tôi nghe nói là những người Việt Nam bị Thái Lan nhốt ở trong cái nhà tù này hầu hết là họ xuất thân ở miền Nam, bởi vì miền Nam cũng miền Nam Việt Nam đó, thì nó gần với lại Thái Lan hơn và dễ thoát hơn, chứ còn ít khi có những cái người mà người Việt Nam mà chạy qua bên Thái Lan mà họ xuất thân từ ở miền Bắc. Cái đó, có điều đó có đúng không anh Dương Phục?
Cái đó nó chỉ đúng một phần nào, hầu hết là những người miền Bắc á, mà trên đường đi mà vượt biên sang Thái Lan đều phải vô trong Nam, vô Sài Gòn, rồi đi lần xuống các tỉnh ở sát biên giới, đó là vụ vùng Mộc Hóa, Châu Đốc, rồi mới từ đó vượt biên giới qua bên Campuchia, rồi từ Campuchia mới được chuyển sang bên Thái Lan. Đa số là trở về đi đường như vậy, và có những cái tổ chức chuyên nghiệp, cái việc đưa tiền thôi, là họ sẽ đi từng khúc, đưa chuyển người từng khúc một, rồi bàn giao cho những cái người ở địa phương, rồi cho tới khi sang bên tới Thái Lan, thế nhưng mà họ đều phải được nhận tiền trước, rồi họ mới chuyển. Có những cái người vì lý do gì để bỏ rơi dọc đường, đến đi bị bể là họ bị mất tiền thôi. Nhưng mà ngày hôm nay thì chúng tôi cũng tiếp xúc được với một số người Mông. Những người Mông này đó thì lại đi qua cái ngã từ là ở miền Bắc Việt Nam đi qua Lào, thì họ là tạm trú ở Lào một thời gian, có khi vài tháng, rồi từ Lào mới chuyển sang Thái Lan, tức là hai đường để vượt biên, một cái đường qua ngã Campuchia, một đường qua ngã Lào, rồi tới qua bên miền Bắc của bên Thái Lan, rồi từ đó mới được di chuyển dần tới Bangkok. Đa số Bangkok ở cái nơi tụ tập, bởi vì cái thành phố này đông, mặc dù nó rất lộn xộn, mà nó dễ trà trộn và dễ trốn hơn là ở trong các tỉnh ở miền Bắc của Thái Lan. Đó là cái tình hình nói chung, cái đường di chuyển của họ đó anh ra to hơn.
Và như vậy thì coi như là đã wrap up cái chương trình từ ngày hôm nay, phải còn dự định gì ngày mai thì anh sẽ có những chương trình nào cũng đi gặp tiếp tục những người đang tị nạn ở bên đó không anh?
Vâng, ngày mai chúng tôi cũng có một hẹn với một số người. Nói chung là cũng qua cái sự tô thép của những người thành đạo công việc ở đây của ủy ban những người vượt biển, thì chúng tôi tùy thuộc ở đó để thu xếp những cái chuyến gặp gỡ. Và cái điều này thì gặp gỡ thì anh Hư Trưởng biết nó cũng hơi hồi hộp, cũng giống như là giống như là mình cứ tưởng tượng như trong mấy phim điệp viên đó, đôi khi cũng phải chọn những cái công viên, rồi đi chọn những cái tiệm ăn để mà gặp gỡ vân vân. Thành thử nó cũng hồi hộp, cũng có thể mình để theo dõi bị bắt, bởi vì cái tòa đại sứ ở đây đó thì họ cũng tổ nhân viên ra, thế nhưng mà không có đủ người, họ chỉ theo dõi một số những cái người nào nó có những cái trường hợp rất đặc biệt, những cái proper, ví dụ như anh Đặng Chí Hùng rõ ràng là bị theo dõi và bị bắt bất ngờ trong lúc anh đương ở trong nhà với một số người khác, thì cũng có một vài proper khác bị bắt vì lý do là đương họp, đương ngồi nói chuyện với anh Đặng Chí Hùng trong cái buổi tối ngày hôm đó, cách đây 2 tháng. Trong đó có anh Lê Văn Quang, trong đấy có anh Đặng Quốc Huy, đều là những cái proper. Và bị bắt của một lực cho tới giờ này thì chúng tôi thấy sáng anh em vô gặp thì vẫn gặp những cái proper kia, anh Quang, anh Huy cũng đều được ở đây. Và cũng trong cái tố vụ như Đặng Chí Hùng. Thì ngày mai chúng tôi sẽ tiếp tục như vậy. Trong nốt ngày mai thì chúng tôi sẽ di chuyển sang bên Campuchia. Tại vì sang bên Campuchia thì cũng được hướng dẫn của một số người, và chúng tôi sẽ tiếp tục thêm với một số người rất là mới, bởi vì là những người sang Thái Lan đều phải qua cái trạm Campuchia, là cái trạm đầu tiên. Campuchia nó dễ vượt biên, và nó đi nó cũng đường gần, đi bằng đường bộ. Ngay cả giáo sư Nguyễn Chính Kết, rồi bây giờ đến cộng tác với đài ở cuối 2006, trước đây anh cũng đi vượt biên bằng cái ngạc qua ngã Campuchia, để mà từ giờ bây giờ đến ở bên Mỹ đó, thì đó là một cái đường mà nó nổi tiếng lắm, ai cũng biết. Thế nhưng mà chính cộng sản Việt Nam, câu hỏi là tại sao họ không chạm được tăng, thế nhưng mà cái hệ thống tham nhũng chẳng kịp của cái cảnh sát biên phòng biên giới và ăn chịu với những tổ chức mà đưa lậu người như vậy đó, thì nó vẫn thường xuyên xảy ra. Nếu mà hên hoặc không hên thì bị bắt, có thế thôi. Chúng tôi ngày mai sẽ đi Campuchia và tiếp tục vào chiều mai những cái cuộc gặp giữa buổi sáng ở đây. Thì chắc là chiều tối mai thì chúng tôi đã có mặt tại Nam Giang rồi. Và sẽ cái việc tình tình kế tiếp mà thì có thể là chúng tôi sẽ gọi về từ Nam Giang hay như trường anh Phan Hưng.
Vâng, thì chúng ta cũng không có nhiều thời giờ, nhưng mà từ Bangkok mà tới Nam Vang đó, anh dự liệu là sẽ phải đi bằng cái phương tiện gì và tốn bao nhiêu thời gian thưa anh?
Không anh, cái này thì mình đi, tại vì chúng tôi được quốc tịch Mỹ thì cũng phải bay từ Bangkok sang Nam Vang có một tiếng đồng hồ thôi anh, và tốn có $100 thôi. Nó đơn giản lắm, mà cái thủ tục về vấn đề visa thì cũng rất là dễ dàng, vào Campuchia cả cần visa thì cả. Thì đây du khách hiện giờ Campuchia vẫn là nơi du khách tới khá đông, vì ở đây nó có cái đế tiên đế thích ở tỉnh Siem Reap, tức là cách Nam Vang 4 tiếng đồng hồ lái xe đó, đi trò hay lái xe, thì chỗ này là cái chỗ mà du khách quốc tế đủ mọi loại du khách cả Mỹ, Anh, Pháp, rất là đông, Nga rồi cái cú Đông Âu nó cũng sang được. Chúng tôi có dừng đến Siem Reap một lần rồi, nghe thấy là một cái thành phố gầy những cái mổ khác của khách, bởi vì đế tiên đế thích là một nơi một trong mấy kỳ quan của thế vẫn du khách hàng năm và đến Campuchia là vì để viếng thăm đế tiên thích, và đến Campuchia cũng để viếng thăm những cái di tích phát lại của cái thời Pol Pot, cái tầm e đỏ đấy, thậm chí hàng triệu người Campuchia mà chúng ta có thể coi qua cái cuốn phim mà Chiêu Linh Siêu đó. Thì và tất cả những di tích còn lại, những cái phò người trồng chất tình tháp người như là vốn được lưu lại để mà du khách đến để mà quan sát, thì nơi là và cái xứ Campuchia họ sống bằng tay du khách nhiều lắm, vì thế đến Campuchia cũng đơn giản thôi anh Quân. Chúng tôi chỉ cần mua vé máy bay đi đó một cách dễ dàng, mua lúc nào cũng được, và giá rẻ thì cũng phải chăng lắm. Bay có 1 tiếng đồng hồ thôi. Anh Quang Hưng.
Vâng, và bây giờ thì đã đến giờ Quang Hưng phải rời làn sóng ở bên Dallas. Anh Dương Phục có thể tiếp tục tường trình về những gì mà từ nãy đến giờ anh chưa nói hết cho quý thính giả bên này nghe anh.
Vâng, nói chung là những cái tường trình của chúng tôi thì chúng tôi cứ từ sáng ra đi tiếp xúc và đi thăm viếng, đi thăm dò tìm hiểu chỗ này chỗ kia, rồi buổi tối sẽ tổng kết lại để tường trình những cái tính giả, những cái bản tường trình sống động. Thì chúng tôi tìm hiểu biết được cái đâu hay cái đó. Có những cái mà chúng tôi không thể nói hết được, thì cái diễn giải cũng thông đạt về vấn đề an ninh và những vấn đề yêu cầu của những cái nơi và những cái nhân vật chúng tôi tiếp xúc, chẳng hạn những cái thanh niên tôn giáo đã từ chối không muốn chúng tôi ghi âm hay là thu hình chụp hình, và cũng không muốn nêu tên đích danh, thì quý vị cũng thông cảm và chúng tôi phải tôn trọng những cái điều này. Và ngay cả các anh chị em đương làm việc trong ủy ban chứng người Việt biển, các bạn trẻ làm việc tình nguyện khắp nơi ở bên Mỹ, bên Canada, sang với tư cách là volunteer mà thôi, thì cũng yêu cầu là chúng tôi sẽ không có tiết lộ chi tiết những hoạt động ủy ban cũng như là biết danh tên. Các bạn trẻ đây đều có thương hiệu cả, ngoài trừ cái tên thật, vì thế cho nên để bảo đảm cái tình trạng an ninh theo lời yêu cầu, có những cái phần tình hình của chúng tôi. Mà nếu mà khi mà trả lời câu hỏi của anh Thị Trường, anh Trang Hưng, thì chúng tôi không có thể nói hết được, thì xin các quý vị chúng tôi giảm cho. Vâng, anh Huy Trường, đến đây thì chúng tôi cũng xin từ giã cho tiếng giả anh Thị Trường, anh Trang Hưng, và sẽ tiếp tục trở lại tường trình với tiếng giả bên Mỹ từ những nơi nào chúng tôi sắp tới ở trong những ngày tiếp tiếp. Xin kính chào quý khán giả và thân chào anh Trần Hưng.
Vâng, chào anh Dương Phương và anh Huy Cường. Dạ vâng. Hẹn anh vào ngày mai.